Mãng Hoang Kỳ, chương 279, hung thủ là Kỳ Ninh, góc truyện audio.com, lão già nhìn nam tử áo vàng, nói giọng hơi chói tai, trong ánh còn có chút đau khổ. Nông nhi đã chết, Lễ Thủy, vi sư xin lỗi ngươi. Huyền Cơ lão tổ nhắm mắt lại, khóe mắt có chút nước. Lễ Thủy tiên nhân là nữ đệ tử được Huyền Cơ lão tổ yêu quý nhất. Hai người tính nết hợp nhau tới mức Huyền Cơ lão tổ gần như coi Lễ Thủy tiên nhân là con gái mình. Đáng tiếc do Lễ Thủy tiên nhân khi độ kiếp đã quá điên cuồng nên mới thành ra hồn phi phách tán. Tiên kiếp là một kiếp nạn lớn, từ trước tới nay chưa có kiếp nạn nào khó hơn. Vượt qua nó thì có thể trở thành thiên tiên tự do tự tại. Thất bại nhưng còn chút may mắn thì có thể trở thành tán tiên, nếu thiếu may mắn thì sẽ bị hồn phi phách tán. Lễ Thủy tiên nhân kia kiêu ngạo quá mức, tới thời điểm cuối cùng không chịu bỏ qua, cứ cứng đối cứng tiếp. Cho nên mới chết, Huyền Cơ lão tổ phải đau khổ rất lâu, may mà Lễ Thủy tiên nhân có một đứa con tên là Thiếu Viêm Nông. Nên Huyền Cơ lão tổ đã bao bọc hắn từ nhỏ, bù đắp thiệt thòi của Lễ Thủy tiên nhân lên người Thiếu Viêm Nông. Thậm chí còn ủng hộ đưa Thiếu Viêm Nông lên cái ghế Vũ Thần Công. Đáng tiếc rằng Thiếu Viêm Nông đã chết, ở giai đoạn vạn tưởng đã chết, ta bố trí một thần ma bảo vệ hắn, cho dù có tán tiên hàng đầu thì tên thần ma kia vẫn đỡ được. Làm sao mà hắn có thể chết được? Ai giết hắn? Trong mắt Huyền Cơ lão tổ tỏa ra một vẻ cực kỳ đáng sợ. Trên người hắn còn có đại na di đạo phù ta ban cho. Cho dù ở nơi nào cũng vẫn có thể trốn về được cơ mà. Nam tử áo vàng nói, lão tổ chắc là Thiếu Viêm Nông chết ở Vu Giang Tiên Phủ. Vu Giang Tiên Phủ, Huyền Cơ lão tổ lập tức phẫn nộ, thử thách chính là thử thách cho những kẻ muốn làm Vũ Thần Công. Tuy rằng tức giận nhưng Huyền Cơ lão tổ cũng biết rằng đây là pháp quy của bộ tộc, không thể dễ dàng sửa đổi. Vu Giang Tiên Phủ ở đâu? Huyền Cơ lão tổ hỏi. Ở trong quận An Thiên, ta sẽ dẫn đường cho lão tổ. Nam tử áo vàng cung kính nói. Được đi, Huyền Cơ lão tổ ra lệnh. Rất nhanh, trên cỗ xe 9 con dao long đã kéo tiên liễn bay đi, Huyền Cơ lão tổ ngồi xuống, còn nam tử áo vàng ngồi ở phía trước. Đó là chỗ ngồi của đám người hầu, đánh xe, hộ vệ ngồi. Vèo, tiên liễn xé gió bay đi, rời khỏi ngọn núi lửa này. Phủ đệ của thiên tiên được giấu ở một không gian nhỏ, chỉ có duy nhất một điểm nối tiếp với thế giới vương triều đại hạ. Nếu không biết điểm nối tiếp này thì cho dù có thiên tiên tới cũng không tìm chuẩn xác được vị trí để mà đi vào không gian nhỏ này. Mà nếu Thiếu Viêm tộc đã đưa ra thử thách với Thiếu Viêm Nông thì dĩ nhiên là bộ tộc đã cử bề trên đi tới dùng chìa khóa tiên phủ điều tra qua. Bọn họ điều tra sơ bộ, nhận định rằng Vu Giang tiên phủ có thể gây khó khăn cho Thiếu Viêm Nông nhưng chắc chắn không nguy hiểm tới tính mạng. Vì thế mới đưa chìa khóa tiên phủ cho Thiếu Viêm Nông, để Thiếu Viêm Nông tới đó. Cho nên trong Thiếu Viêm tộc cũng có địa chỉ chuẩn xác của Vu Giang tiên phủ. Vù, trên không trung dãy núi Thiên Du xuất hiện 9 con dao long kéo tiên liễn. Trên tiên liễn, nam tử áo vàng cầm một cuốn tranh mở ra, đồng thời mở miệng nói. Trên cuốn tranh này có vẽ toàn bộ dãy núi Thiên Du cùng điểm nối tiếp giữa Vu Giang Tiên Phủ và dãy núi Thiên Du. Ở ngay phía trước, sau khi cẩn thận đối chiếu, rất nhanh tiên liễn đã đi tới một khe núi. Ở vách đá trong khe núi này, nam tử áo vàng nói, Huyền Cơ lão tổ ngồi trên tiên, góc truyện audio.com, liễn, vẻ mặt âm trầm quát, vách núi chỗ này lớn như thế, chỗ nào mới là chỗ nối tiếp đây? Vu Giang Tiên Phủ nằm ở vùng trời đất khác, không tìm thấy chỗ ấy thì vào kiểu gì? Xin lão tổ đợi chút, nam tử áo vàng thi triển bí thuật, từ lòng bàn tay hắn xuất hiện một phù văn sáng vàng. Hoang, ở trên vách đá có một chỗ cũng xuất hiện phù văn sáng vàng. Đó chính là chỗ nối tiếp giữa Vu Giang Tiên Phủ và thế giới vương triều đại hạ ta. Nam tử áo vàng chủ vào, các tiền bối ở bộ tộc đã sớm để lại ký hiệu nhằm xác định vị trí chỗ đó rồi. Mở cho ta, ánh mắt của Huyền Cơ lão tổ trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Lão điều động pháp lực trong lúc nhất thời đã dùng toàn bộ sức lực ra, vì phá vỡ rào cản của một tiên phủ là một chuyện không hề đơn giản. Chỉ thấy xung quanh bắt đầu xuất hiện từng điểm sáng, vô số ánh sao như mộng như ảo, đồng thời hai cánh tay được tạo ra từ ánh sao vươn ra về một chỗ, hướng về hai phía xé ra. Vù, không gian bị xé toạc làm lộ ra một lối đi, có thể thấy được lờ mờ qua lối đi đó ở bên kia là thế giới tiên phủ. Nếu nơi này không phải là điểm nối tiếp thì thông thường xé rách không gian ra cũng chỉ thấy hư không. Vu Giang tiên phủ quả nhiên ở đây. Huyền Cơ lão tổ lạnh nhạt nói. Người cứ ở đây. Dạ, nam tử áo vàng cung kính đáp. Vù, Huyền Cơ lão tổ đứng dậy rồi cất bước đi dọc theo lối đi vào thế giới tiên phủ. Thế giới tiên phủ hoàn toàn trống không. Ý nghĩ vừa xẹt qua, lập tức cả thế giới đều nằm trong tầm quan sát của Huyền Cơ lão tổ, tất cả hiện lên rõ ràng rành mạch. Không hề có bất kỳ sinh linh nào. Huyền Cơ lão tổ ngẩn ra. Hắn nào đâu biết rằng, bởi vì trước khi chạy trốn Kỳ Ninh đã nói với yêu tộc rằng rất có thể có thiên tiên tới đây, thậm chí phát sinh biến cố. Cho nên đám yên quái điên cuồng đi túm những yêu quái còn lại lên chiến thuyền bay đi với cách thức cực kỳ bạo lực. Cả đám dùng những phương pháp của kẻ tu tiên giải quyết nhanh chóng, đưa toàn bộ yêu quái ra ngoài chỉ trong thời gian uống một chén trà. Những phủ đệ trên núi yêu quái vẫn còn để lại một ít dụng cụ. Thậm chí rượu, hoa quả vẫn còn bày ở đó. Hiển nhiên là vừa mới rời đi, ánh mắt của Huyền Cơ lão tổ hướng về một cây trụ trời sáng vàng. Vu Giang tiên phủ chia ra làm 5 phân điện. Chắc chắn Nông Nhi sẽ phải vào 5 phân điện này, e là nó chết ở một trong 5 phân điện đó. Vừa cất bước, Huyền Cơ lão tổ đã đi tới đạo tàng điện, tiếp theo hắn vươn tay ra chỉ. Thì quang hồi sóc thuật là một môn pháp thuật cực kỳ mạnh. Thông thường, tán tiên, địa tiên phải hiểu được đạo thời gian cực cao thì mới có thể thi triển. Nếu không hiểu đủ tầm thì nhất định phải nhảy ra khỏi tam giới trở thành thiên tiên, mới có thể thi triển môn pháp thuật này. Vù, chỉ thấy cảnh tượng ở xung quanh biến đổi, thời gian nhanh chóng quay ngược. Quay ngược qua đoạn Thiếu Viêm Nông dùng hoang chi tâm cuốn tranh chữ định thì mới có thể gian nan vượt qua đạo binh yêu quái tiến vào đạo tàng điện. Về sau cảnh tượng bắt đầu biến đổi nhanh chóng, Thiếu Viêm dẫn đám người Kỳ Ninh đi tìm đạo tàng điện. Nông Nhi đã vào phân điện này, nhưng rồi lại ra khỏi chứ không phải chết ở đây. Huyền Cơ lão tổ theo sao chiến thuyền của Thiếu Viêm Nông. Thì quang hồi sóc lại được tiếp tục. Đám người Thiếu Viêm Nông, Tuyết Hồng Y, Kỳ Ninh cưỡi chiến thuyền bay về phía tòa phân điện thứ 5 là Vu Giang Điện. Góc truyện audio.com, yêu tộc kia cũng đang chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch. Lão già Huyền Cơ bay theo sau. Tiếp theo Thiếu Viêm Nông dùng vòng tròn hai màu trắng đen bay thẳng vào trong phân điện thứ 5. Toàn bộ yêu quái tụ tập không ít mà lại không hề chia nhau ra ở những phân điện khác. Mà Nông Nhi cũng không tiếc giá nào, đã thật sự tiến vào phân điện kia. Xem ra Nông Nhi đã tiến vào phân điện cuối kia, bóng dáng của Huyền Cơ lão tổ mờ dần đi, sau đó đã biến vào trong phân điện Vu Giang Điện. Trong Vu Giang Điện, Huyền Cơ lão tổ lại thi triển thì quang hồi sóc thuật. Tái diễn lại toàn bộ cảnh tượng khi đám người Thiếu Viêm Nông vào trong Vu Giang Điện. Phá huyễn trận, vào chủ điện, mở tiệc mừng, thậm chí ép cửu liên múa làm Kỳ Ninh phẫn nộ. Nhóm lớn khôi lỗi đột kích Kỳ Ninh thi triển phong dực độn pháp. Từng cảnh tượng, màn đối thoại được tái diễn. Hả, bỗng nhiên Huyền Cơ lão tổ nhíu mày. Phong dực độn pháp, lúc trước, vì ghép lại bộ thần thông này mà Huyền Cơ lão tổ đã tự mình sư hồn từng tộc nhân uất trì tộc nên dĩ nhiên là nắm cực rõ về phong dực độn pháp. Chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra Kỳ Ninh thi triển đúng là phong dực độn pháp. Rất nhanh, cảnh tượng tiếp tục tiếp diễn. Thiếu Viêm Nông ép Kỳ Ninh phải dùng tỏa thần liên tự khóa mình lại. Tuyết Hồng Y đột nhiên hô lên mẫu thân của Kỳ Ninh là uất trì tuyết. Lập tức bắt đầu một trận đại chiến. Một mình Tương Liễu Phương ngăn cản 4 người Mộc Tử Sóc Cửu Liên, Dư Vi Thương Giang Chân Nhân. Tuyết Hồng Y đi giải quyết Kỳ Ninh, nhưng, thực lực của Kỳ Ninh bùng nổ trong nháy mắt, cả đại điện bắt đầu tràn ngập kiếm khí vô tận, kiếm quang chói mắt kia chém chết Tuyết Hồng Y. Đại đạo vực cảnh, Huyền Cơ lão tổ tiếp tục xem, pháp lực của hắn đã tiêu hao nhanh chóng. Dù sao thì quang hồi sóc này cũng không phải pháp thuật bình thường. Tên nhãi Kỳ Ninh thi triển phong dực độn pháp này mới cảnh giới vạn tưởng. Cho dù có ngộ ra đại đạo vực cảnh thì cũng còn lâu mới là đối thủ của thần ma hộ vệ cho Nông Nhi. Đúng là Kỳ Ninh bị một bàn tay của Tương Liễu Phương đánh bại. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nhưng đúng lúc này, một cái vòng tròn bay ra. Hồn phách Thiếu Viêm Nông, Tương Liễu Phương, Xích Lân Cầu Long đều bị nuốt vào rồi nghiền nát. Đây là, trong mắt Huyền Cơ lão tổ hiện lên vừa lo vừa uất. Diện thần khuyên, làm sao bảo vật này lại có trong tay tên nhãi kia? Chẳng lẽ có kẻ nào đó chết từ thời đại thần ma để lại diệt thần khuyên? Rồi sau đó tên nhãi này kiếm được, vận số là một thứ rất khó nói. Dù là một kẻ nhỏ bé ở bộ tộc bản xứ, nhưng không chừng có vận may lại có thể có được bảo vật nghịch thiên. Thậm chí rót một chén nước cho một lão già, nhưng lão già đó lại là người bản lĩnh lớn trong tam giới thì cũng rất có thể. Số mệnh của Nông Nhi không tồi, không ngờ lại chết trong tay tên Kỳ Ninh đệ tử Hắc Bạch học cung. Tên Kỳ Ninh có bảo vật như thế thì e là hắn có vận may cực lớn. Nhưng dù có may tới mấy thì cũng không thể đánh lại pháp thuật thần thông được. Trong mắt Huyền Cơ lão tổ hiện lên sự lạnh lẽo. Trong những kẻ còn sống có Dư Vi, Mộc Tử Sóc Thương Giang Chân Nhân, Cửu Liên, đều là đệ tử Hắc Bạch học cung. Hắc Bạch Học Cung, lúc này, Huyền Cơ lão tổ xoay người rời đi, quay lại lối đi xuyên qua không gian, trở về với thế giới Vương Triều Đại Hạ. Vèo, trên dãy núi Thiên Du, nam tử áo vàng vẫn đứng chờ. Cốc truyện audio.com, Huyền Cơ lão tổ đi thẳng ra khỏi không gian bị xé rách. Lão tổ, nam tử áo dài nói, hung thủ là Kỷ Ninh, đệ tử Hắc Bạch Học Cung. Huyền Cơ lão tổ nhìn về phía hắn, người có biết tên Kỷ Ninh kia không? Nam tử áo vàng chỉ là vũ thần công, làm sao biết nổi tên một thiên tài ở quận An Thiền xa xôi. Hắn lập tức lắc đầu, không biết, vậy thì lập tức tới thành An Thiền, trước tiên tới Thiên Bảo Sơn điều tra tình báo về tên Kỷ Ninh, sau đó tới Hắc Hạch Học Cung. E là mấy tên đệ tử kia đều đang ở ngay tại Hắc Bạch Học Cung. Huyền Cơ lão tổ lạnh lùng nói, dạ, nam tử áo vàng điều khiển tiên liễn. 9 con dao long kéo tiên liễn nhanh chóng rời khỏi dãy núi Thiên Dư, xuyên thẳng qua hư không tiến về thành An Thiền. Cách chương.